với Cuối Tiếng Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào Thanh Ngộ với các khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy. Trong khi mà thời tiết ở đây cũng bắt đầu sau cơn mưa, trời lại sáng để mà chuẩn bị đón một năm mới. Và khi mà nói về năm mới thì chắc chắn rằng Thu Nga, chị Thủy cũng như là quý thính giả thì cũng có nhiều điều cũng muốn thay đổi lắm, phải không chị Thủy? Với cái tâm trạng mà đón xuân mới thì chị có khỏe hay không, như thế nào rồi?
Chắc chắn là chị Thủy Nga ơi, nhưng mà chắc nghe cái giọng khàn khàn này thì chị Thủy Nga chắc cũng hiểu.
Nếu khàn khàn thì sexy chị không sao.
Vâng, là cái giọng lại khàn khàn theo với thời tiết mà thôi. Và đúng như chị Thủy Nga nói, cuối năm thì ai cũng muốn ôn cố tri tân, cũng muốn nhìn lại cả một năm cũ vừa qua. Và để đưa ra những cái hoạch định New Year Resolution, những cái quyết định cho năm mới, năm nào rồi cũng quyết định, coi lại cái bản danh sách của cái năm cũ đó chị Thu Nga, thì thấy rằng hình như mình chỉ làm được khoảng chừng 1-2% thôi, còn lại lại được rời qua năm nay. Nhưng mà cuối năm thì năm nào, cuối năm nào chúng ta cũng nói đến vấn đề quyết định cho năm mới. Và năm nào thì quý thính giả cũng đưa ra nhiều cái quyết định khác nhau mà không biết là quý vị giữ được như thế nào. Tuy nhiên trong cái chương trình ngày hôm nay, chị thường ai biết không, cuối năm đấy, khi mà ôn lại tất cả những cái bài vở ở trên hệ thống internet đó, thì thấy có một cái vài có vài cái bài cũng rất là đáng đọc lắm, mà cho tới bây giờ thì ở trên mạng người ta vẫn cứ tranh luận với nhau là không biết có phải đúng do những người đó thật hay không. Một cái bài là của ông Steve Jobs, là một cái ông mà rất là nổi tiếng, được coi như thần tượng của giới trẻ, nhất là những người mà yêu, mà mê thích mà về kỹ thuật hiện đại đó. Thì ông ấy qua đời vào năm ngoái, và người ta nói những cái lời cuối cùng của ông là những lời kêu gọi mọi người đừng có quá lo đến cái chuyện mà làm ăn làm giàu như ông vậy. Cái chỉ lo làm giàu suốt đời, đến lúc mà bị bệnh nằm lại trên giường bệnh, biết rằng mình chỉ còn đếm từng ngày thôi thì mới tiếc cái thời gian đã qua đi không thể nào bù đắp được. Đó là một. Và một cái điều nữa là cái ngoài ra chúng ta cũng nghe thấy cái lời phỏng vấn của cái ông tỷ phú mà trẻ tuổi nhất đất Mỹ đó, chị Thu Nga, mà chuyên môn bằng cái người mà sáng lập ra mạng lưới Facebook đó. Thì khi mà ông sanh đứa con đầu lòng ra thì ông nói rằng ông sẽ dành 99% tài sản của ông, trị giá tới cả mấy chục tỷ Mỹ Kim, để mà làm việc thiện nguyện. Đó là những cái điều rất là đáng đọc, đáng suy nghĩ trong năm qua. Nhưng mà mới nhất thì chúng tôi đọc được một cái điều này và mà nó thích hợp với chương trình Tình Yêu và Gia Đình, thành ra muốn đưa ra để mời chị Thư Nga cùng quý thính giả chúng ta cùng thử bàn về cái điều này xem sao. Đó là một cái cuộc phỏng vấn của ông Bill Gates. Chúng ta cũng biết là Bill Gates nhiều năm đứng đầu cái danh sách của những người giàu nhất nước Mỹ. Thì khi mà được hỏi rằng cái quyết định thông minh nhất của ông là cái gì, thì ông nói quyết định thông, người ta tưởng rằng quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra Microsoft hay là các công việc từ thiện. Tại chúng ta cũng biết cái quỹ mà Bill và Melinda Gates á, là đã bao nhiêu triệu, ông bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim để mà bỏ vào trong cái quỹ làm việc từ thiện ở bên Phi Châu, ở khắp nơi trên thế giới, tạo nên bao nhiêu cái lợi ích ở trên thế giới, trong khi vẫn sống tự cá nhân mình, vẫn sống một cái đời sống rất là đơn giản, tự lái xe lấy, không bao giờ dùng valet parking như là chị Thư Nga ấy, Thư Nga đây, nhiều khi đi đâu chúng tôi lười đó chị Thư Nga, nhất là những cái cơ sở sinh hoạt của người Việt Nam ấy, thường thường cái chỗ đậu xe rất là khó khăn, thành ra hay có valet parking như hay sao. Nhưng mà cái ông Bill Gates này thì ông không làm như vậy. Thì khi người ta phỏng vấn ông là cái điều quyết định nào thông minh nhất của ông là tạo ra chế ra Microsoft hay là làm việc từ thiện. Thì ông nói không đâu. Cái quyết định thông minh nhất của tôi là đã tìm được một người phụ nữ phù hợp để mà kết hôn. Trời, nghe đã quá bà vợ, nghe đã quá hả chị Thương à?
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng những người mà tỷ phú của Mỹ đó, mình nói riêng và người trên thế giới này, những người tỷ phú nói chung thì họ có những cái nhìn rất là đặc biệt. Lúc nãy ra tưởng chị nhắc đến Bill Gates trước tiên, nhưng mà chị nhắc ông Zuckerberg thì đúng như vậy. Ông cũng có một cái quyết định rất là lạ, là khi mà ông sanh ra đứa con gái đầu lòng thì ông hiến tặng tới 45 tỷ đô la để mà làm việc từ thiện để tặng cho con gái của ông đó, để cho ông từng nghĩ rằng cái tương lai của con của ông cũng như là tất cả những trẻ em được bình đẳng với nhau và được tốt hơn. Và cũng như là Đức Giáo Hoàng cũng mới vừa nói trong cái thánh lễ mà Đức Giáo Hoàng đã nói rằng cái đừng có nên đam mê vật chất quá. Tại vì Chúa sanh ra đời thì cũng chỉ nằm ở trên máng cỏ mà thôi. Và khi mà phỏng vấn ông Bill Gates á, thì đúng như chị Thủy nói là người ta cứ tưởng tượng rằng khi mà cái quyết định thông minh nhất của ông là làm gì, thì tưởng đâu ông sẽ nói rằng cái việc mà thông minh nhất để ông trở thành giàu có thì không có phải vậy. Nhưng mà quyết định thông minh nhất của ông là tìm một người phụ nữ thích hợp để mà kết hôn. Tại vì nếu mà chúng ta quyết định mà tìm được một người phụ nữ mà đúng với cho cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta hạnh phúc vô cùng. Thành ra có những cái câu tuyên bố rất là vui. Ông nói nếu bố của bạn lấy nhầm vợ thì tuổi thơ của bạn sẽ là chuỗi ngày đau khổ. Nếu bạn lấy nhầm vợ thì cả cuộc đời của bạn sẽ sống trong đau khổ, vân vân và vân vân. Phải không chị Thủy? Thì cái điều đó cũng là một điều rất là ngộ nghĩnh.
Và một câu nữa khi mà ông nói, tại vì nói về quá khứ và hiện tại thì không thể không nói tới tương lai, chị Thương Nga ơi. Ông còn nói nếu con trai bạn lấy nhầm vợ thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ. Vũ Anh Thủy thì không có con trai, hình ra may quá không có lo chuyện này. Không biết chị Thương Nga có lo không?
Dạ vâng. Vâng, như vậy thành ra cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà lấy vợ, lấy một người mà thích hợp với mình không phải là chỉ có một người đẹp hay là một người giàu có, nhưng mà đó, lấy một cái người vợ nào mà thích hợp với mình mà cả về tất cả mọi về vấn đề thì đó là một cái cuộc đời rất là sung sướng. Thành ra quý vị cũng hay nghe mấy cái câu mà chúng tôi cũng đã nói trong những cái chương trình kỳ trước, là nói chứ một cái chuyện mà sung sướng là lấy vợ, rồi một cái ngày mà sung sướng thứ hai là chết vợ. Đó là những người mà lấy vợ một cách mà người vợ mà không có thích hợp và đau khổ, phải không chị Thủy?
Đúng rồi, lầm lẫn lắm. Thành ra mới nói câu đó. Cho nên nếu các bà vợ mà nghe thấy ông chồng mình mà nói cái câu đó đó thì nên làm bộ dọn quần áo vali đi ra khỏi nhà để cho ông sợ lần sau không bao giờ dám nói cái điều đó nữa. Tại vì nói đàn ông thì quân tử nhất ngôn, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Chỉ nên nói những cái điều gì mà mình thật sự mà mình có ý như thế thôi.
Dạ vâng. Và nếu mà con trai của bạn lấy nhầm vợ thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ, quý vị biết làm sao không? Tại vì nếu mà con trai của bạn lấy nhầm vợ đó thì nó sẽ về nó ta tháng với lại chúng ta, thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ, nghe con trai nói hoài. Vì vậy cho nên chọn vợ rất là quan trọng, và vợ phải biết yêu thương bố mẹ chồng vân vân, và lấy được người phụ nữ tốt sẽ thịnh vượng ba đời, lấy phải người phụ nữ không tốt sẽ lụi bại sáu đời. Và đó là những cái câu mà tuyên bố rất là lạ của ông Bill Gates, thì không biết là quý vị có đồng ý như vậy hay không, còn chị Thủy thì nghĩ như thế nào ạ?
Và những cái lời này đó là đưa ra cho chúng tôi, đưa ra làm đề tài cho chương trình cuối năm này. Tại thế nó thích hợp vô cùng với lại chương trình tình yêu và gia đình. Chị Thương Nga biết trong cuối năm đó là các đám cưới rất là nhiều. Thành ra đây cũng là một cái lợi khí, một cái cơ hội bằng vàng để cho phụ huynh Việt Nam mình dùng những cái lời lẽ này để mà chia sẻ với con cái, nhất là những đứa con mà mới bắt đầu tuổi trưởng thành, chưa có, đang sắp sửa bước vào ngưỡng cửa mà hôn nhân đó, để mà qua cái tiêu chuẩn đó để mà chọn lựa. Cha mẹ Việt Nam thì vì chúng ta là thế hệ thứ nhất đã sống ở bên nước Mỹ, thành ra nhiều khi những cái đám trẻ thế hệ thứ hai đó, chị Thương Nga, nó không coi như những cái giá trị của gia đình truyền thống Việt Nam mình là có còn coi như là hợp thời với lại cái thời đại này nữa. Thành ra nhiều khi nghe tai này nó bỏ qua tai kia. Nhưng mà khi chúng ta nói đến đây là cái quan niệm của Bill Gates thì là lập tức là trẻ con nó sẽ chú ý liền, tại vì tụi trẻ thì đứa nào cũng ngưỡng mộ và đứa trẻ nào cũng hơ mơ ước được trở nên như ông Bill Gates thứ nhất đó, là được bỏ học nể trình, chị Thương Nga, drop out, ông được bỏ học nể trình. Cái thứ hai là trở nên giàu có, và cái thứ ba là được nổi tiếng khắp thế giới, không phải chỉ nổi tiếng về sự giàu có mà còn nổi tiếng về cái lòng nhân ái nữa. Thành ra đây cũng là một cái cơ hội bằng vàng để cho phụ huynh mình tóm lấy những cái lời lẽ này của một nhà tỷ phú, của một thần tượng của giới trẻ, mà trong đó có rất nhiều giới trẻ Việt Nam, để mà qua đó khuyên con gái mình quan trọng như thế nào trong cái chuyện lấy vợ lấy chồng. Mà đặc biệt là lấy vợ, chị Thương Ai biết làm sao không? Tại vì nhiều khi đó phụ nữ lấy lầm chồng đó, thì dù là thì không có ảnh hưởng nhiều đến cha mẹ bao nhiêu, cái người phụ nữ đó có thể đau khổ, con cái có thể đau khổ một chút, nhưng mà nếu một người phụ nữ đủ mạnh, đủ can đảm để mà vươn lên á, thì vẫn có thể cứu vớt được con cái, hoặc là nếu có lấy lầm chồng chăng nữa thì cũng vẫn thương yêu được cha mẹ. Tại vì thường thường đàn ông sẽ không có xen vào trong những chuyện gia đình, không có cái chuyện mà ghen tị với cha hay với bố hay với mẹ vợ để mà xen vào. Nhưng mà một người đàn ông mà lấy lầm một người vợ mà lại không hợp với lại bố mẹ chồng đó, thì coi như là mất đứa con trai luôn. Chúng tôi nghe cái điều than thở này từ rất nhiều những người bạn mà có con trai lập gia đình mà không hợp với lại cha mẹ. Cho nên đây là một cái cơ hội rất là tốt để phụ huynh Việt Nam mình cùng bàn những cái lời lẽ này, rồi để mình kể lại với con cái, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái quan trọng đó là chúng ta phải khuyên con cái của chúng ta như thế nào và chúng ta hướng dẫn như thế nào. Tại vì con cái của chúng ta ở đây, nếu mà chúng ta xen vào cái cuộc đời của chúng, hoặc là chúng ta có ý kiến này nọ đó, nếu mà chúng ta nói không có đúng lúc, đúng thời, thì có thể là con cái của chúng ta không nghe, là tại vì lúc đó nó đang yêu. Cũng giống như khi xưa mà chúng ta đang yêu á, thì cha mẹ có nói thì cũng vậy. Nhưng mà thật tình ra là chúng ta nên nói để sau này khi mà có một cái sự gì trục trặc đó thì con cái của chúng ta không có nói rằng ồ, bố mẹ không có nói. Vì vậy cho nên là cái câu mà ông nói là nếu con trai bạn lấy nhầm vợ thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ. Thì đúng như vậy, một là đứa vợ, cái cô vợ đó không có ra gì rồi ly dị với chồng, thì con cái của chúng ta cũng rất là buồn phiền. Hoặc là người vợ này không có thương yêu cha mẹ chồng, hoặc là khinh rẻ cha mẹ chồng và coi thường cha mẹ chồng vân vân, thì cái điều này cũng đem đến một cái sự mà đau khổ cho chúng ta. Và vì vậy cho nên là khi mà ông tuyên bố như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều đó có đúng hay không, và những ông tỷ phú mà chúng tôi vừa nhắc đó, nào là ông Zuckerberg, ông Bill Gates, rồi có những tỷ phú khác giống như là ông Warren Buffett vân vân, thì những người vợ của các ông này đó thì làm coi như là những cái người mà giúp chồng rất là đắc lực. Ngay những cái việc từ thiện đó, những cái bà vợ của ông này đó cũng đứng ở bên cạnh chồng và cũng làm những cái việc thiện mà chúng ta thấy rằng chúng ta rất là ngưỡng phục. Chứ nếu bây giờ chị Thủy và quý vị tưởng tượng là những cái ông mà tỷ phú này đó, khi mà ông muốn giúp làm việc thiện, mà nếu vợ của ông là cái người mà bủn xỉn, keo kiệt, hay là chỉ nghĩ đến mình không có ủng hộ các ông, thì các ông cũng đâu có làm việc thiện được, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thương Nga. Và những người, cái đời sống của ông này cũng như cái đời sống hôn nhân của những người như là Mark Zuckerberg hay là Bill Gates á, thì củng cố cái truyền thống của cái niềm tin của người Việt Nam mình vào trong truyền thống gia đình, đạo đức gia đình Việt Nam rất là nhiều chị Thương Nga. Với những cái câu nói thí dụ như là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, hay là cái nét đến chết cái đẹp. Tại vì phải thú thật mà nói, khi mà chúng ta nhìn vợ của ông Mark Zuckerberg đẹp trai như vậy, giàu có nhất tỷ phú như thế, mà trẻ tuổi như vậy, mà bà vợ của ông thì nhan sắc phải nhận là dưới kém, dưới trung bình. Cũng như là bà vợ ông Bill Gates cũng vậy, bà Melinda cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng mà nói là xinh đẹp nhất thì cũng không phải là người xinh đẹp nhất, cũng là một người trung bình, bình thường thôi, phải không chị Thu Nga? Thế mà đã cùng chồng, sánh vai cùng chồng, cùng đồng hành với chồng trong cuộc đời, trong cuộc sống, mà không những vậy, lại còn hướng dẫn chồng đi vào trong những cái con đường từ thiện rất là tốt. Tại nếu đúng như chị Thu Nga nói, những người phụ nữ này không có cái tấm lòng bác ái đó, thì mấy ông chồng cũng khó lòng theo đuổi vực từ thiện lắm. Mà cứ nói là nhảy căn nhăn suốt ngày thì ông chồng chán quá cũng sẽ vào cuộc thôi, chị Thu Nga. Hoặc là sẽ chia tay với vợ thôi, chứ không thể nào mà vừa có hạnh phúc mà vừa theo đuổi cái lý tưởng cao đẹp bác ái của mình được.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra người ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải có một cái người vợ mà lúc nào hay lúc nào cũng đứng ở bên cạnh mình. Chúng ta ngay ở trong nhan nhãn, ở trong cộng đồng người Việt cũng vậy. Nếu mà ông chồng thích đấu tranh, ông chồng thích sinh hoạt cộng đồng, mà bà vợ là những người ngược lại, chỉ là không có thích đi ra ngoài, không có muốn cho chồng là dấn thân trong những cái việc đó, thì cái công việc của các ông sẽ bị trở ngại rất là nhiều. Vì vậy cho nên là có một người vợ mà lúc nào cũng yểm trợ mình để cho mình trở thành thành công, đó là một cái chuyện mà làm cho cuối cùng. Bởi vậy cho nên là nói là sau lưng một người đàn ông thành công là có một cái bóng hồng, và cái bóng hồng đó rất là quan trọng. để giúp cho các ông có thể là vươn tới. Người ta nói là giàu vì bạn, sang vì vợ mà chị Thủy.
Anh đứng như vậy đó chị Thương Nga. Và anh thưa, kính thưa quý khán giả, chúng tôi rất là mong được quý khán giả cùng gọi vào để mà chúng ta cùng thử bàn luận với nhau xem những cái lời nói này nó có hợp lý không, nó có quá lộ, nghĩa là đối với giới trẻ, nếu mà chúng ta đem cái câu chuyện của phỏng vấn của Bill Gates về nói chuyện với con cái chúng ta ở nhà, thì liệu trẻ con nó có cười chê, nó có cho không đồng ý hay không, hay là nó sẽ chịu ảnh hưởng. Tụi trẻ rất là chịu ảnh hưởng bởi những cái người thần tượng của mình. Khi mà cũng may là thời đại này chúng ta có những cái người thần tượng rất là tốt cho giới trẻ, chứ không phải chỉ toàn là thần tượng của các tài tử nổi tiếng mà thay vợ như thay áo, hay là những ông cầu thủ nổi danh mà chuyên môn đánh đập vợ, phải không chị Thương Nga, hay là mà trong quá khứ. Cho nên đây cũng là một cái điều rất là tốt, cho nên phụ huynh Việt Nam không nên bỏ qua cái cơ hội này để mà nói chuyện với con em mình. Số điện thoại thì quý vị gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Và bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây nha chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng, dạ mời chị.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, con chào hai cô. Dạ, trước thì năm mới con kính chúc hai cô năm mới Happy New Year tới hai cô.
Dạ, cảm ơn con nhiều lắm.
Là con thấy cái đề cho... tài hôm nay rất là đúng.
À, cho biết quý danh được không? Cho biết tên được không?
Dạ, Tiên.
Ờ, Tiên, rồi vâng, mời Tiên nói.
Mời Tiên.
Con thấy đề tài nó rất là hay, chính là trong gia đình của con á, hai ông anh con á gần lấy vợ mà không nhầm á, làm cho khổ cả hai ông anh tới bây giờ mà còn liên lụy tới gia đình, tới cha mẹ già không được yên á thưa cô. Thành ra con rất là thích cái đề tài này, mà con nghe con rất là thấy muốn rơi lệ luôn á thưa cô.
Tiên ơi, Tiên có gia đình chưa? Tiên có con trai không?
Dạ thưa có, con có gia đình, có hai đứa con còn nhỏ lắm đó thưa cô.
Rồi.
Như vậy những cái việc mà của ông xã của Tiên làm thì Tiên có ủng hộ hay không, và có làm cái việc gì đặc biệt để mà Tiên nhắc không?
Dạ thưa có, con lúc nào cũng đứng sau lưng để yểm trợ ông xã con hết á.
Nhưng mà Tiên biết không, cái điều quan trọng nhất là Tiên có thương yêu cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột mình không?
Dạ thưa có. Đúng. Tại vì con thấy có cha mẹ mới có người chồng mà mình để mình yêu thương, thành ra cha mẹ chồng cũng như cha mẹ ruột của mình thôi thưa con.
Đúng như vậy, cái điều quan trọng, cái điểm căn bản đó là thương yêu cha mẹ chồng, thì cái đó chồng mới yên tâm, mới vững lòng để mà lo làm những việc tốt, với lại lo làm ăn, lo giúp đỡ gia đình, và mới củng cố được gia đình chứ phải không Tiên hả?
Dạ thưa đúng.
Cảm ơn Tiên rất là nhiều. Vâng, đã gọi và chia sẻ. Tiên có ý kiến là mai mốt có nghĩ rằng cha mẹ Việt Nam nên kể đi kể lại, gieo rắc những cái tư tưởng này vào trong đầu óc con cái mình, dù là con nít còn nhỏ đó. Tiên biết không, trẻ con bây giờ dù là con trai nó mới 3-4 tuổi nhưng mà nó cũng khôn lắm. Nhiều khi nó hay nói chuyện là mỗi lần nó thích cái gì cái nó bảo mai mốt nó lớn lên nó sẽ lấy người đó, lấy người này, lấy người kia. Nó thấy mấy tài tử, mấy ca sĩ mà nó thích đó. Thì cũng là những cái lúc mà mình nên nhồi nhét những cái tư tưởng này vào trong đầu óc, nó không bao giờ là sớm đâu hả Tiên?
Dạ, con kể chuyện vui cho con nghe là đứa con nó mới 3 tuổi thôi. Uh-huh. Thì con làm tóc á, thì có cái đứa con nít cỡ nhỏ nhỏ, bé gái. Cái con mới dặn con nói thấy cái girl là con spot đe nha. Thì khi mà mấy đứa con tới, mấy đứa cắt tóc tới, mấy bé gái á, thì tới gần nó để chơi với nó, thì nó kêu stop đấy, stop đấy. Dạ, thì con cũng có, bây giờ đứa con lớn, con mới có 6 tuổi, nhưng mà nó thích nghe nói chuyện, con nói chuyện lắm. Thì con cũng có dạy thích nó nhiều cái việc mà cần để cho nó có hành trang, nó sau này nó không có gặp khó khăn đó thưa cô.
Đúng như vậy, cảm ơn Tiên rất là nhiều. Dạy con từ thuở còn thơ thành ra rất là quan trọng. Nhưng mà nhồi nhét vào đầu óc con em mình cái ý tưởng là nên tìm những người vợ, người chồng mà biết thương yêu chính mình, thương yêu cha mẹ mình, phải không chị Thương Anh nhỉ?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và cái điều đó là cái điều mà rất là hạnh phúc. Tại vì nếu mà người vợ của mình mà hỗn hào hay là có một cái cử chỉ gì bất hiếu với lại cha mẹ của mình và cha mẹ của mình, rồi đâm ra buồn phiền, thì mình sẽ tội rất là nặng. Và người vợ mà nhân từ và bác ái và biết rõ rằng cái điều là nếu mà không có cha mẹ chồng thì làm sao mà có cái người chồng để mà mình mình kết hôn được. Vì vậy cho nên chọn vợ là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì nói rằng của chồng không vợ hay là nói rằng cùng vợ cùng chồng thì tác bể đông cũng càng, như là vợ của tỷ phú Bill Gates chẳng hạn, bà Melinda Frank Gates không có mấy quan tâm đến những cái chuyện mà thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền, nhưng mà bà lúc nào cũng thấy bà chúi mũi vào công việc nghiên cứu khoa học và dành trọn trái tim cho người nghèo. Thấy không, thấy cùng vợ cùng chồng hả chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, quý vô cùng. Nếu mà một người chồng mà bị sao lãng, bị dằn vặt giữa hai người đàn bà, tức là vợ và mẹ mình, thì không cách nào cái người đàn ông đó có thể thành công trong những cái công việc mà họ đang làm, hay là còn cái tâm trạng nào, cái tấm lòng nào để nghĩ tới người khác được nữa, khi mà quá lo với lại những cái chuyện riêng tư của gia đình mình. Xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa tôi chào hai vị trên đài, tôi tên là Nguyên đó.
Dạ vâng, xin dạ, chào bà Nguyên.
Tôi có một cái đóng góp là tôi nhớ tôi đọc trên online về cái mối tình của ông Bill Gates đó. Thì người ta hỏi ông là, tại vì lúc đó ông là tỷ phú rồi thì ông mới có bà, mà bà là một cái người là nhân viên mà vô tình được xếp ngồi cùng kế ông. Thì người ta hỏi gì chứ, có lẽ anh được cái bà vợ này rất là dễ dàng. Ông trả lời mới không, tôi phải tốn rất nhiều thời gian cho cô ấy. Mặc dù lúc đó đó ông là tỷ phú,
thành ra
tôi cảm thấy rất là kính phục cái người đàn bà không phải vì tiền, cho nên họ mới hạnh phúc được. Và thành cái chánh ở đây là bây giờ một số người thì họ cứ chạy theo tiền bạc. Tôi xin nói riêng cái này nữa, là nói là chị Thu Nga hiểu một chút hết, tại vì con chị Thu Nga trong quân đội, con tôi nó bị vợ bỏ, mà một trong những nguyên nhân là lương không đủ. Thì may mắn bây giờ là nó có một cô vợ khác, thì cô rất là dễ thương, cô không có muốn xài tiền over gì hết. Mà hồi lúc mà lương không đủ sống là lúc đó con tôi là trung úy, thì bây giờ nó là thiếu tá, thì có lẽ là cô vợ này cổ lại rất là tiện tặng, không có muốn xài phí, xài nhiều, phải có tiền trong saving, nhà hai đứa nó rất là hạnh phúc. Đó là cái sự chia sẻ của tôi nghĩ cái người đàn bà mà không có một cái lòng tham về vật chất á, thì có lẽ rất là người đàn ông sẽ là có một phần may mắn trong đó rồi. Dạ, xin cảm ơn hai vị.
Dạ, cảm ơn bà Nguyên rất là nhiều. Nhưng mà cũng quan trọng một cái chỗ cha mẹ phải nhắc nhở con trai con gái mình từ lúc còn nhỏ, cái cách làm sao để biết chọn lựa người vợ người chồng tương lai, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Chứ để thí dụ như nó gặp cái nó bị cú sét ái tình đánh một cái, thế là mở mắt không có còn nhìn ra, không còn nhận ra cái gì nữa hết rồi chị.
Đúng rồi, tại vì người ta nói khi yêu là mù, mà mù cả hai nghĩa luôn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Thì lúc đó cô con gái đó mà cha mẹ có thể là thấy được cái tương lai của con mình như thế nào, nhưng mà chắc chắn là con mình nó không có nghe lời đâu. Và đúng như vậy, nếu mà một người phụ nữ mà mê những cái vật chất xa hoa quá và làm cho ông chồng cũng khổ sở lắm thì cũng khổ. Vì vậy cho nên cái bà mà Linda French Gay đó bây giờ được nhiều người cũng biết tiếng, vì bà có một cái lòng rất là nhân ái, không có mê những cái thứ đó, mà tối ngày chỉ thấy là đưa con đi học, đi mua sắm chợ búa như những người khác. Và khi mà bà quản trị cái công ty Microsoft thì ông Bill Gates này với bà đã có một cái đám cưới rất là bình dị và sống riêng tư trong một cái sân golf ở Hawaii mà thôi. Vì vậy cho nên bây giờ đó, bà này tối ngày nghĩa là cùng với chồng là coi như là nghiên cứu những cái công việc từ thiện để giúp cho đời, giúp cho nhân loại. Thành ra nếu mà con cái của chúng ta mà cưới được một người vợ mà cũng đồng tâm hiệp ý như vậy thì cuộc đời của chúng ta rất là hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái lời khuyên rất là thông minh của ông Bill Gates cũng đáng cho chúng ta chú ý.
Và nhất là cha mẹ, những cái nhiệm vụ, cái bổn phận của cha mẹ là rất là cần nhắc nhở cho con cái những cái điều này. Bởi vì nếu không đó thì khó lòng. Dĩ nhiên người đàn ông nào, cô gái nào cũng mong ước lấy được một người như ông Bill Gates, và ông chồng nào thì cũng, người đàn ông nào thì cũng muốn có một người vợ thông minh, giỏi giang để mà làm cho mình trở nên thành công trong cuộc đời. Nhưng mà nếu mà không có được cha mẹ hướng dẫn từ nhỏ để biết cách chọn lựa thì rất dễ dàng chọn lầm. Một trong những cái cách dễ nhất chị Thương Nga biết mỗi người thì thấy có nhiều cặp bậc cha mẹ đó từ trẻ bây giờ đó hay nói chuyện với con cái từ lúc còn nhỏ. Thí dụ như con trai mà gặp con gái, hay là nhất là trong cái tuổi bắt đầu bước vào cái tuổi thanh niên đó, nhưng mà cái tốt nhất là tập từ lúc còn nhỏ, là cái hay hỏi con thấy cái cô đó làm sao, hay là con gái thì hỏi con thấy cái anh chàng đó làm sao, cái này để mà cùng bàn luận, cùng nhận xét, giúp cho con mình cái cách quan sát, cái cách nhìn cái hành động cử chỉ của cái người của cái người khác phái đó. Thành ra tự nhiên cái đó nó sẽ trở thành thói quen, chị Thương Nga. Đến lớn lên khi con mình đến cái tuổi trưởng thành mà biết chọn lựa, thì nó sẽ biết những cái tiêu chuẩn như thế nào thì là phù hợp để được hạnh phúc, hay là phù hợp với lại gia đình, với cha mẹ của mình, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta phải cần tập cho con cái của chúng ta từ nhỏ, giống như ông tỷ phú Chuck Finney đó. Ông là người mà đồng sáng lập ra cái công ty mà mua hàng sắm miễn thuế đó, gọi là DFS đó, lớn nhất thế giới. Nhưng mà ông dạy cho con cái của ông là phải khổ nhọc mà kiếm tiền từ khi mà đến tuổi trưởng thành bắt đầu đi làm việc. Tại ông Finney này nói đây là chính mà cái cách mà ông giáo dục cho các con biết quý trọng giá trị của đồng tiền, và không muốn con cái của ông trở thành những đứa con nhà giàu hư hỏng. Đây là một cái cách sống của những nhà tỷ phú mà chúng ta thấy rằng cái tấm lòng của họ rất là hay và chúng ta đáng noi theo, chứ không phải tất cả những người tỷ phú ở trên thế gian này đã đều trọc phú hết, hoặc là những người trưởng giả học nằm làm sang. Và chúng ta thấy những người tỷ phú này, trong đó có ông Bill Gates là một trong những người mà chúng ta đang đề cập đến đây, là có những cái tấm lòng vàng nhờ các ông này lấy được một người vợ, những người vợ mà đồng ý với các ông, cùng chí hướng với các ông, chứ không phải là cái kiểu mà đồng sàng dị mộng. Chúng ta thử tưởng tượng là mấy ông tỷ phú này mà khi mà các bà vợ keo kiệt thấy ông dân tặng cả bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu đó, thì các bà vợ này nếu mà không đồng lòng thì các bà vợ này sẽ làm như thế nào? Cản trở phải không chị Thủy? Thì cái công việc của mấy ông đâu có tiến triển được.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Thành giờ để chúng ta chỉ nói đến ông Bill Gates, chứ mình không nói đến những người như ông Donald Trump, là cái ông mà thay vợ rất là nhiều lần mà chỉ coi vợ như là một cái huy chương, một cái trophy không, một cái vợ để mà cho ông ấy chứng tỏ cái khả năng chinh phục, dùng tiền mua chuộc được những người đẹp thôi. Và mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Vâng, 713-664-8002. Khi mà quý vị gọi vào thì xin quý vị giữ đường dây, chứ đừng có bỏ đó rồi đi. Quý vị nghĩ sao về cái điều này? Nếu mà quý vị có con em còn nhỏ, hay là quý vị đang ở trong cái tuổi mà chọn vợ, chọn chồng cho chính mình hay là cho con mình, thì có nên qua những cái bài học này để mà hướng dẫn con em biết cách làm sao mà chọn ra được những người vợ thích hợp với mình hay không? Tại vì khi mà chọn ra những người vợ thích hợp đó chị Thư Nga, thì là tự nhiên, tự trong tâm nó đã có cái hạnh phúc rồi. Còn tất cả những cái thứ khác chỉ là phụ thuộc. Cho nên khi mà họ thành công tiền rừng bạc bể, họ không có bị dính lá, không bị dính dáng, không bị lệ thuộc vào tiền bạc. Cho nên họ mới sẵn sàng cho đi đó chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà cái vật chất, cái đồng tiền mà họ coi quý trọng quá thì là chắc chắn là sẽ không có những cái việc mà từ thiện như thế này. Và khi mà nói lang bang về cái việc mà lấy vợ lấy chồng đó, thì Thu Nga cũng nhớ rằng cũng thấy có những cái câu chuyện mà cười ra nước mắt, là có những anh đi về Việt Nam để mà lấy vợ. Thì tại vì hồi nãy một vị thính giả nói rằng cái người vợ của đứa con bỏ đi là tiền bạc cũng hơi ít, thì có nhiều anh đi về Việt Nam lấy mẫn hơn những cái cô gái, chúng ta không có vơ đũa cả nắm, nhưng mà thấy đã có xảy ra cũng khá nhiều cái trường hợp là các cô gái này khi mà các anh đi về mà ở Việt Nam lấy vợ đó, thì các cô này là tưởng đâu các anh này có nhiều tiền hoặc là làm những cái công việc gì có quan trọng ở bên Mỹ, nhưng mà khi qua tới nơi biết được cái thực tế là các anh cũng phải làm nữa mới có tiền, và cũng không có tiền sừng bạc bể, thì các cô này cũng lần lần là bỏ đi mất. Và dĩ nhiên là đối với cha mẹ chồng thì các cô cũng không có coi để ra gì. Thì đó là những cái tấm gương mà nếu mà chọn làm người vợ, và người vợ đó đã nhắm đến một cái mục đích khác chứ không phải tình yêu thương đó chị Thủy.
Đúng như vậy, hôn nhân phải đến từ cái trái tim chân thật. Còn nếu mà gặp đã dối trá, thế nào cũng gặp sự dối trá. Và quyết giày bây giờ cũng gặp mắm tay nhọn, và chị Thủy nghe nhỉ?
Dạ vâng, đúng.
Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ hello, dạ con chào hai cô.
Vâng.
Năm mới Happy New Year hai cô.
Happy New Year, con tên gì vậy?
Dạ con tên Châu.
Vâng, chào Châu.
Dạ, dạ con nghe trên đài hai cô nói về mấy người tỷ phú đó, thì con thấy con cũng vui, tại vì thấy mấy người đó giàu mà lương thiện, có được người vợ tốt gì đó chịu kiểu như mấy cô nói là chịu giúp đỡ chồng trong lúc mà để làm từ thiện á. Thì con thấy cái đó con cũng vui, cũng như một phần cũng như mình không có được dành như ta, mình cũng từ thiện mà mình không có được cái số tiền như người ta. Nên mấy người đó từ thiện được, con thấy rất là vui, cũng giúp được cho mọi người á, để cho...
Cảm ơn Châu. Dạ. Đâu có cần phải có nhiều tiền mới làm từ thiện. Một đồng bạc của một người nghèo, dạ, thì cũng giá trị tương như là một tỷ,
dạ,
của ông tỷ phú.
Đúng rồi, ý tụi con nói như là mình có ít thì mình làm ít, có nhiều thì làm nhiều. Nhưng mà mấy người đó có được một cái số tiền nhiều thì giúp được nhiều người hơn nữa cơ. Con thấy con cũng rất là vui. Thì con cũng có hai đứa con, thì con cũng từ nhỏ tới giờ con cũng thích dạy tụi nó để sau này làm từ thiện như vậy á. Nhưng mà con cũng may mắn là có hai đứa con thì nó cũng chịu học lắm, nó học cũng giỏi, nên con cũng thường nói rằng nếu mà sau này mấy con có được nhiều tiền á, mấy con ráng học có được nhiều tiền giỏi, mấy con sẽ làm từ thiện vậy đó.
Nhưng mà có con Châu có gia đình chưa?
Dạ con không, con có đứa là 14 tuổi với đứa 11 tuổi.
À 11 tuổi vâng. Dạ. Nhưng mà cái quan trọng, dạ, lắm, cái hướng dẫn cái tinh thần từ thiện rất là tốt. Nhưng mà nếu mà gặp phải một người vợ hay một người chồng không cùng chí hướng với mình đó, thì dù có lý tưởng cách mấy cũng khó mà giữ lắm đó Châu.
Dạ đúng, cô nói cái đó rất là đúng. Con cũng đồng ý với cô cái chuyện đó. Nếu mà mình may mắn là không có người chồng, không có đồng ý mà làm từ thiện thì mình có muốn làm cũng khó làm lắm cô. Rất là khó làm. Tại vì người đó cứ ngồi cằn nhằn. Cũng rất là khó. Nên con chở hai đứa con đi đâu nhiều lúc con cũng ghé, con cho mấy người đứng đường thì nó thấy nó cũng mất trước. Nhiều lúc con tấp sai lại thấy mấy người hôm lết á, nó cũng ấy kiến xuống, nó cũng cho một đồng. Thì con nói thì con tập nó lần lần, tại con làm sao nó cũng mất trước á. Con nói phải kệ, mình có ít thì mình cho ít như vậy cho người ta, giúp người ta cũng rất là vui á. Người ta vui thì mình cũng vui cơ. Cứ rất là happy.
Cảm ơn trời rất là nhiều. Những cái hành động nó cũng là nuôi dưỡng cái tấm lòng bác ái của mình, và nhất là làm gương cho trẻ con là chị Thúc Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy, thường thường là trẻ con đó nói như cái tờ giấy trắng vậy, những cái hành động gì của mình để lại cái tâm khảm của nó trong tâm trí của nó, cũng giống như là mình vẽ lên một cái dấu hiệu gì đó trên cái trang giấy trắng, thì nó sẽ là những cái bài học đầu đời, những cái bài học rất là quý giá mà cha mẹ có thể là để lại cho con. Vì vậy cho nên là hướng dẫn cho con làm việc từ thiện, rồi khi mà cái con của mình đã thấy những cái hành động của mình rồi thì tốt rồi đó, thì các con sẽ thấy rằng những cái lời nói của cha mẹ cũng là điều đáng quý. Còn nếu mà chúng ta mà dạy con một đàng thì làm một nẻo thì sau này chúng ta có khuyên nó thì cũng không được. Nhưng mà những người mà chúng ta cho đi thì chúng ta vui hơn là chúng ta nhận. Và chúng ta cho đi trong cái khả năng của mình, chứ không phải là nói ông tỷ phú có tới 45 tỷ ông cho, còn mình thì là chỉ có mấy đồng. Đúng như chị Thủy nói, một đồng của người nghèo thì bằng cả 1.000, 10.000, 100.000 của người giàu. Chúng ta làm những cái việc gì ở trong khả năng của chúng ta, miễn là chúng ta làm những cái điều tốt đẹp và con cháu của chúng ta nó thấy cái điều đó và nó bắt chước theo là cái điều rất là tốt.
Vâng, cảm ơn chị Trương Nga. Nãy giờ chúng ta nói đến cái chuyện mà chọn vợ, chọn chồng, làm sao chọn được cái người mà nó thích hợp với mình. Nhưng mà một cái điểm nữa trong cái cuộc phỏng vấn của ông Bill Gates này có nói tới đó, cũng là một cái điều cũng đáng để suy nghĩ lắm đó chị Thương Nga. Đó là nó là người đàn ông trí tuệ nên để cho người phụ nữ chọn đời của mình, tức là người bạn đời của mình đó, được trau dồi mở mang kiến thức. Tức là hai vợ chồng luôn luôn phải giúp nhau cùng mở mang kiến thức, chứ không phải là có nhiều ông, chị Bill Thương Nga biết không, lấy vợ xong rồi chỉ muốn vợ mình khờ khạo, lệ thuộc vào mình để mà yên tâm là không bị mất vợ, hay là để cho mình toàn quyền quyết định làm boss ở trong gia đình thôi. Xung quanh chúng ta nhìn thấy trong gia đình Việt Nam cái điều đó có rất nhiều, chị Thương Nga. Có rất nhiều người vợ sau khi lấy chồng rồi không còn cơ hội được học hỏi, không được đi học, tại vì hơn chồng thì sẽ là làm cho chồng mặc cảm. Thành ra lúc nào cũng phải khép mình, đi không dám đi ngang hàng bên cạnh chồng, mà nhiều khi cứ phải đi lùi lại một bước đằng sau. Nhưng mà đồng thời một cái người đàn bà thật sự là tốt, thật sự là trí tuệ đó, thì cũng cần coi cái việc học tập và trưởng thành là cái bài học của cả đời. Đây là những cái ý kiến khác của Bill Gates, cho thấy rằng cái ông này không phải ông chỉ lo đến cái chuyện đấy không chị, mà còn phải tiếp tục trau dồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng mặc dù họ là tỷ phú, họ có sống ở không suốt đời, ăn cũng không hết, nhưng mà họ vẫn đi liên tục làm việc ngày đêm, như là bà Melinda liên tục nghiên cứu về cái cách thức làm sao để mà giúp được thêm nữa nhiều người hơn nữa, hữu hiệu hơn nữa. Và đó chính là cái chìa khóa của cái sự thành công cũng như cuộc hạnh phúc của hôn nhân của họ đấy chị Thương Á.
Dạ vâng, đúng rồi, ông nói như vậy, người đàn ông trí tuệ để cho người phụ nữ trọn đời của mình luôn được trau dồi, mở mang kiến thức. Và người phụ nữ thì cũng nên coi học tập trưởng thành là bài tập của đời. Và đúng như vậy chị Thủy, trong cái gia đình Việt Nam mà cái kiểu mà phong kiến hồi xưa đó thì là chồng chúa vợ tôi, đi thì đi ở sau lưng, ăn cơm thì cũng ăn cơm sau, rồi chồng nói cái gì cũng nghe hết, theo cái kiểu mà ngu dân của đảng Cộng sản thì đâu có được. Và nếu mà cứ như vậy hoài thì là khi mà người vợ của mình mà vui vẻ, rồi tử tế, đầy lòng nhân, rồi làm những cái công việc mà từ thiện bác ái hay là làm cái điều gì đó làm cho mình nở mặt nở mày thì cũng tốt. Còn những bà vợ trí tuệ thì cũng nên biết trau dồi thêm kiến thức của mình, chứ không thể nào để trở thành một cái cánh hoa chùm gửi. Cái cánh hoa chùm gửi nó chỉ biết là bám vào ở một cái cây lớn để mà sống, rồi rồi cảm thấy rằng hạnh phúc như vậy. Thì nếu mà sau này có một cái việc gì mà người chồng chẳng may bị một cái tai nạn gì hay điều gì xảy ra, thì người vợ không có trí tuệ mà người vợ lúc nào cũng núp bóng tòng quân cái kiểu mà chơi cánh hoa chùm gửi, thì chúng ta sẽ làm như thế nào mà để nuôi con cái cho đến trưởng thành được, phải không chị Thủy?
Đa số là những ông chồng này họ chỉ quan tâm tới họ thôi chị.
Vâng.
Họ không quan tâm bao nhiêu đến gia đình và không quan tâm tới vợ con. Tại nếu họ quan tâm tới con cái thì họ sẽ muốn trau dồi cho cái người mẹ của những đứa con mình trở nên một cái người mà cũng hữu dụng cho con và cũng để cho con có thể học hỏi được. Chị Thu Nga để ý mà xem trong những cái đám tiệc của người Việt Nam đó, chúng ta đi đó, hay nghe thấy các ông hay ngồi, ít ông nào mà ngồi khen vợ lắm, ông nào cũng tự khen mình. Có những ông ngồi nói rằng, trời ơi, vợ con tôi là không bao giờ dám nói lại tôi, cãi lại tôi lấy một tiếng, đó là điều làm cho tôi hãnh diện vô cùng. Ông không biết rằng tất cả những người xung quanh nhìn ông một cách kinh hoàng, tại vì những cái ông chồng mà chuyên môn abuse, chuyên môn hành hạ vợ, dù là tâm thần hay là thể xác á, thì dĩ nhiên người vợ con đâu có dám nói lại gì, mà họ không hiểu cái điều đó. Và đó cũng là một cái não trạng của người Việt Nam mà thấy cần phải thay đổi, tại vì cái điều đó nói lên một cái nền văn hóa rất là phong kiến, là chị Thương Nga nhỉ, rất là cổ hủ và không còn hợp thời bây giờ nữa.
Mà có những người vợ mà chịu đựng, chúng ta thấy bây giờ nó cũng bớt đi, nhưng mà không phải là không có. Chịu đựng một cái ông chồng mà hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác, có những ông mà đi năm thê bảy thiếp đi khắp nơi rồi đi về nhà thì rất là tội nghiệp cho bà vợ. Và bà vợ có một người mà Thu Nga đã nghe và đó là chuyện thật và thấy rất là tội nghiệp. Và ông chồng khi mà về đó cứ bắt bà vợ là hành hạ bà vợ, là hết nấu món này tới nấu món kia. Và bà vợ rất là vui, nói rằng chẳng thà ông ở trong nhà tôi hầu hạ bằng cách là nấu ăn như vậy còn hơn là ông đi ra ngoài mà ông mèo mỡ lăng nhăng. Chúng ta thấy rằng đối xử với vợ như vậy thì làm sao mà vợ có trí tuệ được, và vợ làm sao mà phát triển trí tuệ được.
Đúng như vậy. Thành ra cho nên phụ nữ cũng vẫn cần phải luôn luôn học tập suốt cả cuộc đời mình để làm sao cho mình khá hơn lên theo với thời gian, mà có như vậy thì mới gìn giữ được cái hạnh phúc gia đình vững chắc được. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông.
Chào hai chị trên đài. Ok.
Vâng.
Tôi năm nay cũng 64 tuổi rồi. Cái tuổi này thì anh hai chị trên đài cũng có tuổi đó thì cũng có gia đình.
Dạ, ông cho biết ký danh được không ạ?
Dạ, tôi tên Nguyên.
Dạ vâng ạ, chào Nguyên ạ.
Thì coi gia đình nhiều khi mình may mắn thì con cái nó ngoan ngoãn thì cũng đều tốt. Nhưng mà tâm lý mấy đứa trẻ sau này đó, thì theo tôi đó không biết có hai chị có đồng ý không? Thì nói chung trẻ ra trai thì ham sắc, thì gái thì nó ham ngọt, thì nhiều khi nó ra nó gặp những cô đẹp biết thì nó dễ bị này kia này nọ. Rồi còn những gái mình nhiều khi nghe ngon ngọt những chàng trai này đó thì nhiều khi nó hư hỏng thì đó, chuyện đó là không may mắn cho đời mình, thì mình lấy những cái gương của những người ấy đó mình khuyên bảo nó thì cho tụi nó ý kiến như đó, là đóng góp cho tụi nó thôi đó. Tôi ý kiến như vậy, hai chị có ý kiến gì đó?
Dạ vâng ạ, cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, cái điều đó rất là cần thiết. Nhưng mà giá mà làm từ cái lúc người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ.
Làm từ lúc mà con cái còn nhỏ đó thì hơn là sau này mình chữa lại thì nó cũng khó hơn, tại nó vào nếp rồi.
Dạ, đúng rồi chị. Dạ.
Thành ra rất là, vâng, rất là phụ huynh Việt Nam mình cả một cái không? Cái chuyện mà sống đem cái nền văn hóa của Việt Nam mình, tất cả những cái phong tục tập quán truyền thống, cái đạo đức của người Việt Nam mà qua đây sống ở bên nước Mỹ này cũng cần phải, người ta gọi là cần phải sửa đổi đôi chút để dung hòa, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ,
để giữ lại những cái đẹp nhất của Việt Nam và đồng thời cũng chọn lại học hỏi những cái đẹp của cái xứ sở này, thì có như vậy thì mới có thể mà thức thời để mà có thể ảnh hưởng được tuổi trẻ hả chị Thu Nga ha?
Dạ, dạ vâng. À, vâng, thưa quý vị, và chúng tôi rất là mong ý kiến đóng góp của quý vị qua số điện thoại là 713-664-8002 để biết là ý kiến của quý vị như thế nào để hướng dẫn cái cuộc đời của con cái của mình khi mà kết hôn với một người mà thích hợp, để sau này khỏi có phải ân hận cho đứa con của mình, rồi khỏi phải làm khổ cha mẹ của mình. Thì quý vị có cái cách gì mà để mà có thể là hướng dẫn con hay không? Chứ còn mà nếu mà chúng ta bây giờ mà không có hướng dẫn, rồi chờ tới khi mà các con của chúng ta đang yêu rồi thì vô phương, chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây dạ. Chúng ta bị echo. Vâng, xin tắt dùng radio dạ.
Hello.
Dạ vâng. Xin được biết quý danh chị, chúng tôi vẫn bị echo quá. Chị chưa biết quý danh được không? Hello. Vâng, hình như là chị vẫn cứ để rất là khổ khi mà quý thính giả vẫn cứ để radio trong lúc mà quý vị nói chuyện, hình như chúng tôi nghe thấy tiếng quý vị nhưng mà cái echo quá lớn thành ra không thể nghe được. Vâng, xin mời quý thính giả lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin được biết quý danh.
Dạ thưa, dạ thưa, tôi xin là bà Dũng ạ.
Dạ vâng, chào bà Dũng.
Cái đề tài này nó rất là thích hợp cho cái thế hệ trẻ em lúc bây giờ, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất á là muốn cho con mình, con trai hoặc con gái lập gia đình với người tốt thì trước hết là trong gia đình chính mình là cái người phải làm gương cho con cái của mình.
Đúng.
Chẳng hạn như mình đối với ông xã mình luôn luôn là mình đề cao ông xã mình cho các con mình biết. Mình dĩ nhiên là mình không có cho phép ảnh là tự làm king ở trong cái gia đình mình, nhưng mà cái king đó là mình tạo cho ảnh. Bất cứ một việc gì xảy ra mình cũng nói ok, để đó mà hỏi bố. Thì khi như vậy thì con cái của mình nó sẽ nhắm vào cái người cha đó, và khi nó lập gia đình thì dĩ nhiên nó cũng phải tìm một người chồng như cha của nó. Và ông xã mình thì mất rồi thì sống thai mình có thì giờ lên spend time với con gái của mình. Thì lúc nào mình cũng nói với con mình rằng là mẹ cứ tưởng đâu á là mẹ là người may mắn nhất có bố, nhưng cảm ơn trời là con đã có một người chồng hơn bố nữa. Có nghĩa là bố cùng ăn mẹ, tại vì mẹ là Việt Nam, còn con cũng Việt Nam nhưng mà được sinh dưỡng ở đây, nên đắt qua chồng con mẹ chưa thấy ngăn bao giờ hết. Nhưng mà con phải biết rằng con có được một người chồng như vậy không phải tự nhiên đâu. Cứ mỗi ngày con có cảm ơn không, lúc nào con cũng phải appreciate chồng con hết. Thì đó là cái mà mình ngay từ cái giáo dục, đó là giáo dục từ trong gia đình cái đã. Rồi khi đó mình mới con cái của mình nó có cái cặp con mắt nhỏ nhỏ mà nó nhìn vào cái sự đối xử của bố mẹ.
Vâng, đúng như vậy bà Dũng. Cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà ông chồng bà Dũng cũng nói như vậy với con cái về bà, về mẹ mình nữa thì cái đó là tuyệt vời hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Cả cha mẹ mà cứ khen nhau trước mặt con cái thì không có cái điều gì đẹp bằng như vậy cho con cái. Và rồi cũng như vậy cũng tạo nên được một cái tiêu chuẩn để cho con cái theo.
Đặc biệt là các con nói chuyện với mẹ, các con phải cẩn thận. Vì vậy các con của mình á rất là thương mẹ. Và bây giờ cũng vậy, mình lên nhà con lúc nào mình cũng nói cái lễ của mình hết á, là mẹ cảm ơn con đã cho con của mẹ có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Mà thì giờ mình cũng nói với con mình là con luôn luôn là quý trọng anh nha, luôn luôn phải thương yêu anh. Và cái điều này mẹ thấy chồng con không bắt buộc, nhưng mà con phải làm như vậy. Những cái gì mà mẹ đã làm cho bố con thấy rồi đó, nên mẹ sống với bố 42 năm rất là hạnh phúc.
Đang.
Và muốn con sống với chồng con như vậy.
Cảm ơn bà Dũng. Rồi, cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy bà Dũng rất hay khi là cái chuyện không phải chỉ là chỉ dạy con mình mà luôn, mà cũng nói luôn cả với con rể, con vợ mình luôn nữa là chị nhỉ.
Dạ,
nhưng mà
vâng,
mẹ nào cũng làm như vậy thì tuyệt vời quá trời, như vậy thì rất là được lòng con rể và con dâu.
Dạ, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng có nhiều gia đình khi mà vợ chồng mà không có thuận thảo với nhau dài hạn hay ngắn hạn gì đó thì ông mà bà vợ là nói xấu ông chồng hay là ngược lại, thì làm cho con của chúng ta làm sao mà nó có một cái sự mà kính trọng cha mẹ mình được. Và những cái gì mà cha mẹ làm thì đó là cái hình ảnh để cho con cái học theo. Vì vậy cho nên là chúng ta không có thể là dạy con của chúng ta những cái điều mà chúng ta không có làm đúng như vậy thì chúng sẽ không có bao giờ mà chúng ta tin tưởng. Cũng giống như là khi mà chúng ta nói ông tỷ phú Finney đó, thì ông đã dạy cho con phải biết quý trọng cái đồng tiền. Dĩ nhiên là ông sẽ dạy cho con của ông là kiếm được một cái người vợ nào mà thích hợp với con cái của ông. Vì vậy cho nên là những cái lời mà nói của cha mẹ lúc con còn nhỏ rất là quan trọng. Và cái điều gì mà chúng ta làm con cái sẽ làm theo. Bởi vậy người ta nói rằng cái giọt nước mà trước mà nó rơi ở đâu thì giọt sau rơi đến đó. Phải không chị Thủy?
Vâng, chắc chắn như vậy rồi. Và tất cả những cái cha mẹ mà có con cái mà đã có gia đình đó, thì cái cách thức mà để mà cho cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng á, mà quan tâm tới con dâu hay con rể cũng là một cái điều quý giá lắm để mà giúp phần củng cố cái hạnh phúc của con mình, hả chị Thu Nga? Khi mà thường thường chị Thu Nga cũng thấy đó, khi mà con, nhất là con gái, mà nếu có những cái điều gì mà buồn giận chồng đó thì hay về tâm sự với mẹ ở nhà. Thành ra nếu mà gặp những bà mẹ mà nghe thấy con mình buồn tủi xong rồi cái nhào vào bên con mà để mà la mắng hay là nói xấu thêm cho con rể thì chắc chắn cái cuộc hôn nhân của con mình trước sau gì cũng sẽ tan vỡ. Nhưng mà bù lại, bà mẹ phải cố nén cái lòng thương yêu con mình đó để qua một bên, mà hãy nhìn những cái điểm tốt của đứa con rể mình để nói cho con mình. Và khi đó không những đứa con gái mình nó cảm phục mẹ, mà đồng thời sau đó nó kể lại với chồng thì ông chồng sẽ rất cảm phục. Và như vậy sẽ càng thương yêu con mình hơn, là chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, dạ vâng, đúng
khó,
ạ. Dạ,
nhưng
đúng
mà
như
nó
vậy.
Luôn luôn là hữu hiệu.
Tại vì những cái lời khen đó lúc nào cũng hữu hiệu hơn là những cái lời chê bai. Tại vì những cái lời mà chê bai đó, phần đông là mình nói với một cái luận điệu không có phải là xây dựng. Mà cái sự chê bai này là cái sự chỉ trích. Mà cái lời ngọt mật thì hay chết rồi. Nhưng mà đó thật tình ra đó, nhưng mà phải lựa lời mà nói làm sao để cho có vừa lòng nhau. Nếu mà chúng ta chỉ trích chê bai một đứa con hay là con dâu hay là con rể thì chúng ta sẽ được cái sự gì? Cái sự mà không có kính trọng và cái sự mà khó chịu của chúng và các con cái hoặc là dâu rể của chúng ta không có muốn gần của chúng ta nữa, thì làm sao mà chúng ta có thể là khuyên bảo hay là dạy dỗ được, phải không chị?
À, đúng như vậy. Nhất là khi mà cái lời đó mà mình lại nói đằng sau lưng thì lại sẽ càng làm cho con cái oán hận nhiều hơn. Nhưng mà cái lời khen đằng sau lưng thì lại tốt hơn gấp đôi.
Đúng
không?
Dạ, khi ta nghe ta vui vô cùng. Dạ.
Đúng. Cái lời khen sau lưng tốt hơn. Còn cái lời chê, nếu có chê thì chỉ nên chê thật là riêng thôi. Riêng tư, nếu mà thấy không thể nào mà nhịn được, bỏ qua được đó, thì khi đó là mình nói riêng tư thôi. Chứ còn mà nói chê trước mặt thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà khen sau lưng thì lại là rất là đẹp. Và vâng, 713-664-8002, chúng tôi chỉ còn có vài phút nữa thôi cho một cái chương trình cuối năm của Tình Yêu và Gia Đình này. Thì như khi mà nhân tiện thấy cái đề tài này ở trên Internet, và đối với một cái vị mà vẫn được coi như là cái thần tượng của giới trẻ, cho nên chúng tôi muốn đưa ra chia sẻ với các phụ huynh Việt Nam, giống như là những cái tip mình chia sẻ với nhau để làm sao mà dùng những cái ý kiến này mà có cái cơ hội nói chuyện với con cái. Chắc chắn là biết chị Thu Nga làm sao, con cái chị Thu Nga thì lập gia đình hết rồi, chứ con cái chúng tôi vẫn còn hai cháu. Thành ra trong cái dịp mà gặp gỡ nhau đa gia đình đoàn tụ vào cái ngày Tết này đó, chắc chắn sẽ đem cái đề tài này ra nói đó chị Thu Nga, để hỏi xem tụi nhỏ nó có đồng ý như vậy hay không. Nhất là hỏi con rể xem là nó có đồng ý với cái chuyện là cái quyết định thông minh nhất của một người đàn ông là tìm cho mình được một người vợ thích hợp nhất hay không hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, cái điều đó thì cũng vui đem ra cái đề tài. Thì đề tài này cũng rất là vui. Và trong các gia đình đó, khi mà con cái đã lập gia đình hay chưa lập gia đình gì, thì cái hy vọng, cái niềm mà vui nhất của cha mẹ của mình là con cái của mình tìm được một người bạn đời vừa ý. Chẳng có ai muốn con lấy vợ hoặc lấy chồng rồi nửa đường gãy gánh. Và cái việc mà chúng ta nói rằng không bao giờ nên chúng ta chê sau lưng hay là chê trước mặt gì cũng tai hại hết. Nhưng mà cái lời khen trước mặt thì đem lại một cái nụ cười rất là vui. Nhưng mà đúng như vậy, những cái lời khen sau lưng mà khi được đến tai các con của mình, các dâu rể của mình hay bất cứ một cái người nào sẽ thấy rất vui. Vì vậy cho nên mới có cái câu mà cách ngôn của phương Tây là bàn tay tặng đóa hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Cái việc mà mình khen người ta rồi, cái việc đó nó sẽ quay trở về mình, làm cho mình sẽ nở một nụ cười, giống như là mình hưởng một cái mùi đóa hoa hồng trên tay của mình vậy chị.
Vâng, dại gì mà không ngửi mùi hoa hồng hả chị Thế Nga nhỉ? Chứ cầm cái roi mà quất thì nhiều khi cái đầu roi đó nó lại quất ngược trở lại mình. Và cái điều này chúng ta đã thấy rất nhiều trong rất nhiều gia đình Việt Nam. khi mà những người mẹ già mà cha mẹ già mà đau khổ đó chị Thương Nga, mà nếu mà thấy chúng ta thấy những người mà cứ hay oán trách con cái mình đó, thành ra thấy vừa thương vừa tội cho những người đó, mà đồng thời cũng là cái đúng ra nên qua đó để mà nhìn lại xem bất cứ cái điều gì nó cũng có cái lý do của nó chứ không phải tự nhiên mà xảy ra. Nếu một đứa con dâu hay là con rể mà nó yêu thương mình, muốn nó yêu thương mình hết lòng thì trước hết mình phải yêu thương nó. Đôi khi tuổi trẻ nó không nhìn thấy cái điều đó ngay, nhưng mà dần dần với thời gian nó sẽ nhìn ra và chắc chắn nó sẽ yêu thương lại. Tại vì người ta bảo rằng, chị Thương Nga biết người ta nói trái tim đó, cái gì chân thật thì trái tim thì bao giờ cũng mời gọi cái sự chân thật từ những trái tim khác, mà ngược lại cái sự dối trá thì chắc chắn cũng sẽ được đáp lại bằng cái dối trá mà thôi. Nói ra thì nghe có vẻ lý thuyết trừu tượng, nhưng mà trên thực tế chị Thương Nga thấy đó, bao nhiêu những chúng ta thấy những cái cặp vợ chồng mà thành đạt đó, mình nhìn lại thì mình đều thấy cái triết lý này đó, cái căn bản này nó rất là đúng đấy hả chị Thương Nga, rất là xác đáng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng càng. Vì vậy cho nên là yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau mà nhìn về một hướng thì vân vân và vân vân. Đó là những cái định nghĩa của tình yêu. Và quay trở lại với ông vợ chồng ông Bill Gates thì rõ ràng rằng bà Gates này, bà đã cùng phụ với chồng, là không những là bà không có dành cái phần lớn tài sản của mình để lại cho con cái. Hiện bây giờ thì họ có 3 đứa con nhỏ, nhưng mà bà Melinda này không có tỏ ra lo lắng. Bà nói rằng bất cứ lúc nào gia đình tôi nói chuyện về tài sản thì chúng tôi đều nói đến cái trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Và các con của chúng tôi đã có tài khoản riêng của chúng. Không phải lúc nào chúng mua cái gì cũng được, mà phải đợi đến những cái dịp mà cần thiết mới là được xài tiền. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng hai vợ chồng ông này là một người là tỷ phú mà có lòng từ tâm. Mà ông có lòng từ tâm rồi thì bà cũng phải có lòng từ tâm. Và những lời khuyên của ông thì chúng ta thấy rằng bây giờ rất là thiết thực. Người phụ nữ quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, vui vẻ của thế hệ này và tương lai của thế hệ sau đó chị Thủy.
Vâng, đây là những cái triết lý mà sẽ không có thay đổi lời đâu. Không biết chị Thương Nga và cái thính giả có nghĩ rằng chính vì những cái gương sống như là của Bill Gates mà bây giờ càng ngày chúng ta càng thấy thêm nhiều người như là Mark Zuckerberg cũng vậy đó.
Yeah.
Là nhìn những cái gương đó mà những cái người thành công người ta hay có cái tính mà cạnh tranh một cách lành mạnh, cạnh tranh một cách tốt đẹp đó chị Thương Nga.
Yeah.
Khi người khác người ta thấy làm điều tốt đẹp thì họ cũng sẽ cạnh tranh, họ cũng cùng làm điều tốt đẹp. Và cái điều đó sẽ làm cái thế giới này trở nên đẹp hơn rất là nhiều, và hy vọng rằng con em của chúng ta cũng sẽ cùng cạnh tranh với những cái vị này hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Bill Gates và vợ ông là Melinda Gates đã hợp tác với lại tỷ phú Warren Buffett để mà phát động cái chiến dịch mang tên là Cam Kết Hiến Tặng, là nhằm mục đích thuyết phục những người giàu có nhất nước Mỹ này cam kết hiến tặng ít nhất là một phân nửa tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện. Dĩ nhiên sẽ có nhiều người nói rằng, ồ, ông giàu, ông cho bao nhiêu là ông cho, nhưng mà thiếu gì người giàu họ không có cho.
Đúng rồi chị, nhiều người càng giàu thì lại càng kỹ vô cùng.
Yeah.
Nhưng mà cái điều này, cảm ơn chị Thương Nga đã nhắc tới ông Warren Buffett. Ông này ông lớn tuổi hơn nhiều và ông giàu trước ông Bill Gates rất là nhiều. Mà
yeah,
trước đây chúng ta đâu có nghe nhiều đến những cái chương trình từ thiện của ông đâu. Cho tới khi mà ông ấy cùng tham gia với vợ chồng Bill Gates. Và khi mà ông ấy bỏ ra hàng chục tỷ Mỹ Kim để mà đóng góp vào từ thiện đó chị Thương Nga. Ông
yeah,
không lập một cái quỹ riêng của ông mà ông bỏ cái tiền đó vào trong cái quỹ của Bill và Melinda Gates để mà cùng làm từ thiện. Thành ra cho thấy rằng cái lòng tốt nó truyền nhiễm. Nó truyền nhiễm không kém gì cái sự xấu đâu, cho nên rất là cần loan ra. Cái văn hóa Việt Nam mình thì luôn luôn cứ nói rằng khiêm tốn thì không có nên nói những cái điều tốt ra, chỉ nói những cái kiểu mà đấm ngực tội mình mà thôi, chứ không nên nói những cái điều tốt. Nhưng mà thật sự ra những cái điều tốt rất cần được chia sẻ hả chị Thương Nga nhỉ? Và đó cũng là lý do mà tại sao chúng tôi đem cái đề tài này ra chia sẻ với quý thính giả trong cái chương trình cuối cùng của năm 2015 ngày hôm nay. Giờ quý bây giờ thì quý thính giả gọi vào, nhưng mà rất rất tiếc là chúng ta không còn giờ để có thể nhận thêm điện thoại được nữa. Thành ra xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta có một cái chương trình mà quý vị sẽ nghĩ rằng rất là thú vị. Thú vị nhưng mà quả đúng như vậy, với những cái lời mà tuyên bố rất là hay. Khi mà người ta phỏng vấn ông Bill Gates, hỏi là quyết định thông minh nhất của ông là gì, và cái quyết định thông minh của ông là chúng ta thấy rõ ràng là không phải là ông nói là thông minh làm sao mà để tạo ra có nhiều tiền, nhưng mà câu trả lời của ông Bill Gates là cái quyết định thông minh nhất đó là tìm một người phụ nữ phù hợp đã kết hôn. Và cái người mà phụ nữ mà ông đã kết hôn đó, rõ ràng rằng đó là một người mà có lòng từ tâm và đầy trí tuệ, đã cùng với, nghĩa là song hành với ông để làm những việc từ thiện. Và ở trên thế giới này, những cái người mà chúng tôi cũng vừa kể ra với quý vị đã có một cái lòng từ thiện mà giống như là một cái sự truyền nhiễm nhân ái, thì đó là cái điều mà rất đáng tốt. Và nếu mà những người tỷ phú này mà không có một cái người vợ mà đồng lòng với quý ông, thì làm sao mà những người này có thể là làm một cái công việc từ thiện mà trôi chảy mà tốt đẹp như vậy. Và ông nói rằng người phụ nữ này quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, vui vẻ với thế hệ này và tương lai của thế hệ sau. Quả đúng như vậy. Và nếu mà bố bạn lấy nhầm vợ thì tuổi thơ của bạn sẽ chuỗi ngày đau khổ. Nếu bạn lấy nhầm vợ thì cả cuộc đời bạn sẽ sống trong đau khổ, vân vân. Và vân vân thì chúng ta thấy rồi, hồi nãy giờ chúng ta bàn bạc với nhau. Quả đúng là như vậy. Và lấy một người bạn đường đồng lòng với chúng ta thì việc gì chúng ta cũng có kết quả tốt. Mời chị Thủy.
Đúng như vậy đó. Và nhất là đối với quý năm, người ta hay coi cái tử vi cho năm tới để mà quyết định, đưa ra những cái quyết định cho năm mới. Nhiều người hay coi phong thủy vào cuối năm đó chị Thu Nga.
Dạ.
Để lo bói toán thì người ta bảo cái phong thủy tốt nhất là cái gì chị Thu Nga biết không? Phong thủy tốt nhất cho ngôi nhà của mình chính là người phụ nữ ở trong cái ngôi nhà đó. Cái này thì chắc mấy ông nghe ở ngoài đang chê chị em chúng tôi là mình mèo khen mèo cái dài đuôi, khen giới phụ nữ. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự không phải như vậy đâu. Chắc chắn quý vị cũng mong ước có những người vợ, có những người vợ tốt đẹp, những hiền thê, những người mà làm cho gia đình quý vị hạnh phúc hơn, làm cho con cái quý vị nên người và giúp cho quý vị thành đạt trong cuộc đời. Và đó là những cái điều mà nếu mà quý vị đang có được những người đó là quý vị phải trước hết cảm ơn cha mẹ, đồng thời cũng cảm ơn mình, giống như Bill Gates vậy, đã có những cái quyết định rất là thông minh. Và mình làm sao để mình truyền những cái quyết định thông minh này cho con cái mình, con trai cũng như con gái. Trong chương trình cuối năm ngày hôm nay thì chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy xin kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam trong cái năm mới sắp tới 2016 được hạnh phúc, vui tươi, đầm ấm hơn năm cũ gấp bội lần. Và để nhận ra rằng trong cuộc đời này không có cái gì quan trọng hơn hạnh phúc gia đình. Nếu quý vị đã có hạnh phúc gia đình thì quý vị có tất cả. Dù là tiền nong có ít hơn mấy ông tỷ phú thì mình cũng sung sướng không kém gì các ông tỷ phú. Và ngược lại, cái khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Và chương trình tuần sau, qua đầu năm mới, thì chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy sẽ nói đến cái quyết tâm đầu năm của chị Thương Nga. Chị Thương Nga chuẩn bị nhé, và xin quý khán giả cũng chuẩn bị để mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đúng rồi, đầu năm chúc quý vị nghĩa là tiền thì đầy túi mà tình thì đầy tim. Happy New Year. Xin kính chào quý khán giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và xin kính chào quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả trong năm 2016 thật là vui tươi, an khang và may mắn.